Kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia vị. Chúng con cung kính cung thỉnh cư sĩ Diệu Âm khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời đại chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô cùng chư vị đồng tu, tổ chức một cái pháp hội này khó lắm, phải không? Khó lắm đấy. Nhưng mà tìm một người mà tổ chức được cái pháp hội cũng khó hơn nữa, đúng. Cũng như ngồi đây mà mình bàn về hộ niệm, mà tìm cho được một người mà biết hộ niệm đưa người vãng sanh còn quý giá hơn, còn khó hơn. Pháp Phật mà được trao truyền cho chúng sanh quý lắm, mà tìm người mà nói pháp, nói chánh pháp khó vô cùng, không phải đơn giản. Chính vì thế mà giờ ông ngồi đây nói về hộ niệm, giờ ông luôn luôn có cái tâm nguyện là làm sao có người nói được cái pháp hộ niệm vãng sanh cho rất nhiều người. Giờ ông chưa phải là cái người mà thực sự là đủ tư cách nối lên cái đạo pháp này đâu, mà chỉ là người giới thiệu. Xin thưa với cô là chỉ là người giới thiệu, và rất cần những người mà làm sao phổ biến lưu thông để cho cái pháp hộ niệm này nó được lưu tồn, tiếp tục giúp cho, nói gọn gọn đi, là người Việt Nam chúng ta có cái cơ duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong mười mấy năm qua do âm nói về hộ niệm, chẳng qua cũng chỉ là sự giới thiệu mà thôi. Còn bao nhiêu năm nữa, tương lai, cái pháp này nó có lưu tồn được hay không? Đó là cái điều mà mình phải chú trọng. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị sư cô là theo dõi thấy cái tương lai, những người có duyên với cái phương pháp hộ niệm này, có cái tâm đắc với phương pháp hộ niệm này, phim Mạnh Dạn đứng ra làm cái công việc là lưu tồn cái đài pháp cứu tinh của Đức Thế Tôn cho chúng sinh trong thời mạt pháp này. Thực sự trong bao nhiêu năm qua giờ ông đi chỗ nào cũng cứ âm thầm tìm tội môi cho được những cái nhân tài về gieo duyên pháp hộ niệm để cứu người. Còn với ông này thì xin thưa với chư vị là đến cái tuổi này hình như là bắt đầu già rồi chưa thưa cô. Một lần đi là một lần thấy mỏi mệt. Mà tính ra thì nếu mà tính rõ ràng là gần 20 năm qua rồi giờ ông đi cái chuyện này. Và một lần đi như vậy là mình thấy mình nghĩ cái tiếng nói của mình nó bắt đầu yếu đi. Con mắt của mình bắt đầu nó mờ mờ đi. Nói thật đấy. Và nhiều khi nói nó còn lặp lên lặp xuống, nó còn trật lên trật xuống nữa. Cho nên trước khi mà khởi sự nói chuyện hôm nay, dòm xin tha thiết khẩn nguyện những người có cái năng khiếu về sự mà lưu truyền pháp môn hộ niệm cho người Việt Nam thôi, đừng có nói cho người khác. Thì bây giờ dòm xin gửi gắm lòng anh Đào Văn Vinh đứng chỗ kia. Anh có một cái năng lực về ngoại giao tuyệt vời. Anh có một cái năng lực tổ chức tuyệt vời. Chính cái Pháp hội Âu Châu anh là người sáng tạo ra. Nếu không có anh thì ai sáng tạo ra chuyện này đây, đúng không? Về những cái thành quả mà ở trong nước, tôi thấy anh tâm nhập trước hay lắm. Anh liên hệ từ trên tới dưới, anh sắp xếp từ trên tới dưới luôn. Cho nên hôm nay khẩn nguyện anh tâm nhập trước mạnh mẽ đi mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, kết hợp. Tại vì xin thưa thật với chư vị là một lần đi về Việt Nam, chính vì ông không có khả năng nào làm được những chuyện đó, mà thấy anh tâm nhận trước làm được chuyện đó. Đó là cái khả năng ngoại giao, kết hợp, sắp xếp hay vô cùng. Đây là những nhân tài lưu tồn pháp Phật ở bên Tiệp. Có anh Minh Đạt, anh nó hay vô cùng. Anh Minh Thành đó rồi, Minh Thành ngủ hả? Nói tôi nói chuyện hay quá cho anh Minh Thành ngủ. Đó là những cái nhân tài. Có anh Kiên đó rồi. Có anh Hoàng đó rồi. Tới nãy anh Hoàng mới cầm phiên. Đó là những nhân tài mà chúng ta phải kết hợp chư vị ơi. Thực sự. Nếu mà chư vị đi với chúng tôi qua bên Canada, xin chư vị kết hợp thêm những nhân tài ở bên Canada, bên Mỹ. Ví dụ ở bên Canada có anh Nhuận Liên. Anh là một trong 3 vị phó giám đốc một công ty rất là vĩ đại ở bên Canada. Không phải là anh tầm thường đâu. Mỗi lần anh họp, những viên họp của anh là họp trên thế giới không, chứ không phải bình thường đâu. Nhưng mà giờ anh buông nhiều lắm. Vợ, con, anh, em, cả gia đình giờ làm một cái niệm Phật đường để mà niệm Phật. Dòm nó là dòm sẽ tổ chức, sẽ tham dự một cái pháp hội ở tại Brisbane, là cái quê hương thứ hai của dòm ở bên Úc. Là chỉ làm một lần chứ không hứa làm lần thứ hai. Và dâm cũng không hứa đi qua Canada nữa. Cho nên cái kỳ này ở bên Toronto, anh vận động tất cả gia đình anh đều đi qua hết. 20 mấy 30 người. Thì đó thực ra là khi mà anh đi như vậy mới rõ ràng là anh có một cái mộng ý là muốn lưu truyền cái phương pháp hộ niệm. Cái tâm ý nó rất là quý giá, chúng ta nên kết hợp. Bên Mỹ thì có anh Quang Minh, đó là những người mà coi như là cái hạt giống để mà lưu tồn. Ở bên Úc thì có anh Hải Sơn, anh Hải Sơn nó hay lắm. Thì nói chung ra là những vị đó là những nhân tài, mong chư vị hãy kết hợp với nhau trong những lần tổ chức, trong những lần muốn giao lưu pháp hộ niệm, chúng ta mới tự coi như là gắn bó với nhau. Tại vì chỉ có như vậy thì pháp hộ niệm mới tiếp tục lưu tồn. Cho nên thành ra pháp Phật hay lắm, giảng Phật tốt lắm, nhưng mà tìm cái người lưu tồn, tìm cái người giảng không phải đơn giản, khó vô cùng. Thì đây là những vị mà đã có cái tâm đắc với cái pháp môn hộ niệm. Vì sao vậy? Vì chính họ khi thực hiện phương pháp hộ niệm đã trực tiếp tiễn đưa người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải không? Đúng không chư vị? Tự mình làm được thì tự mình có cái niềm tin vững vàng. Những người chưa làm được họ cần cái sự tới hiện của chư vị. Tại vì chư vị chính là những nhân chứng thực sự còn đang sống, những nhân chứng thực sự đã trực tiếp làm công việc đó. Những lời nói, những cái khuyên tấn, những cái tinh thần của chư vị nó đều ảnh hưởng rất là mạnh đến đại chúng. Và nhờ như vậy thì đại chúng mới có cái cơ hội vãng sanh. Chứ nếu mà giờ chư vị cứ khiêm nhường quá, bắt một mình dâm làm, dâm không phải là lười biếng đâu, mà một cây làm chẳng nên đâu. Đưa thẳng với chư vị, một cây làm chẳng nên đâu. 4-5 cây chùm lại. Mới lên hòn núi cao, đúng không anh Bảo? Đúng, đúng, thật sự. Xin thưa với chư vị, ở Việt Nam hiện tại bây giờ, dùm thấy có rất nhiều nhân tài về hộ niệm. Cho nên một lần nữa dùm gửi gắm cho chư vị, hãy cố gắng kết hợp những cái vị đó lại để mà làm đạo. Chúng ta làm chánh pháp cứu người, chúng ta không có liên quan gì tới vấn đề danh văn lợi dưỡng hết, đúng không? Chúng ta không còn cái đó. Chúng ta cứ làm, có Phật Bồ Tát gia trì cho chư vị. Chư vị không thể nào cứ nói là bác Dư Âm phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ, không nổi. Một lần đi như vậy, Dư Âm phải nương tựa vào cái phước báo của chư vị này, vương nương tựa vào cái phước báo của chư vị kia, nương tựa khắp nơi, chưa chắc gì Dư Âm đã làm nên công chuyện, mà nhiều khi còn tổn vước nữa, đúng không chư vị? Cho nên cái lần mà đầu tiên, cái lời đầu tiên là xin mạnh dạn, ở đây là chính thức gửi gắm đến chư vị, mong chư vị tha thiết đón nhận, hoan hỷ tiếp sức, chịu không chư vị? Chịu không? Vâng. Thôi bây giờ thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề, chứ không thì nó nhiều quá. Và hy vọng là làm sao trong cái một ngày này chúng ta giải quyết được cái chương thứ nhất, để ngày mai thì chúng ta đi vào cái chương thứ hai. Xin chư vị là cái chương thứ nhất chỉ là cái chương khởi đầu, là chúng ta mới có wow ở bên vỏ ngoài của cái phương pháp hộ niệm. Chúng ta chưa đi sâu vào thịt chương và cốt túy của cái phương pháp hộ niệm. Và dù thế nào nữa thì tại vì chư vị đã ra cái quy định rồi, là trong suốt 10 ngày này, trong những lần mà cộng tu buổi sáng, dâm không được bước vào cái cửa đài. Cho nên dù ông đứng lên kia, thấy ơi, như này chư vị niệm Phật dù mong xuống, mà dâm đã phải y giáo vào ngoài là bước vào cái cửa này là đóng cửa, đuổi ra không cho. Cho nên dù ông cứ đứng kia. Cho nên thành ra là dù ông mất tu, ít tu thì kém phước. Cho nên xin chư vị là đi đâu dòng cũng năn nỉ là chiêm ngủ ngủ. chứ vị tu mà nhiều công đức á, phải chia chữ âm, nhớ chữ âm không có tu gì âm có phước đâu, đúng không? Như vậy ai đi đâu. Bây giờ đưa đến cái vấn đề tổng quát mà tiếp tục mình khai triển tới. Một cái câu hỏi thứ, một vấn đề thứ 26 là tại sao người bệnh còn sơ chết thì không được vãng sanh? Đối với vấn đề này, những người ví dụ như anh Tâm Nhật Thuyết này, anh Minh Đạt này, anh Minh Thành Độ, anh giải quyết nhanh lắm rồi, anh rành đó. Nhưng mà ở đây có nhiều người còn mới. Vì khi vấn đề tổng quát là dành cho vấn đề khởi đầu. Đây là khởi đầu, khi mà đi sâu vào thì chúng ta khai thác chỗ này hay lắm. Tại sao người sợ chết thì không được vãng sanh, trong khi cái bác ấy, người ta nói vãng sanh tức là xuống người ta chết. Xin thưa không phải. Một khi mà chư vị đối diện với cảnh chết mà khởi lên một tâm niệm sợ chết rồi thì anh Minh Đạt tới hộ niệm chư vị không được nữa đâu. Anh Diệu Âm này tới hộ niệm cũng không được nữa đâu. Nên nhớ cái điểm này là cái điều mà hết sức là tổng quát, chưa phải đi sâu vào. Cái câu trả lời A là vì còn quyến luyến cõi trần này nên không được vãng sanh. Đúng không chư vị? Trong pháp môn niệm Phật nó có hai điểm hết sức là quan trọng, xin chư vị phải nhớ cho kỹ và thực hành cho đúng. Một là thương, hai là ghét. Pháp môn niệm Phật có Phật cho phép cái chuyện này. Mà nói cho nó nôm na gọi là hân và yểm. Hân là gì? Là hân hoan, yêu thích, ham muốn được sớm trở về Tây Phương Cực Lạc. Cái sự hân này, tiếng hân hoan này chư vị phải cho mạnh lên, cho vững lên. Thì do ông nói là thôi thì thương không được. Mình thương cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, mình yêu cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, mình mê cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, mình ham cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Phật không cho mình ham bất cứ cái gì mà mình Phật cho mình ham cái này. Cái đây là cái điều mà Phật dạy rõ ràng. Trong pháp tu nó có cái chuyện này. Thì hôm này mà đúng nghĩa thì khi mà đối diện tới cảnh chết chúng ta phải càng hân hoan hơn nữa. Tại vì cái sự mơ cầu trong bao nhiêu năm đến bây giờ đã thành tựu rồi. Sắp sửa thành tựu rồi. Cớ chi đã sắp sửa thành tựu rồi, ta nên Nam Mô A Di Đà Phật cho con sống thêm vài năm nữa cũng được, rồi cũng đi. Rõ ràng cái hân muốn, cái ham muốn này không đúng. Cái ước nguyện này không đúng, gọi là cái chí nguyện vãng sanh không đúng. Cho nên cái con đường vãng sanh bị thất bại. Yếm, yếm là gì? Yếm là muốn rời cái thế giới ta bà này cho rồi. Thế giới ta bà này phiền não nhiều quá, khổ đau nhiều quá. Yếm là gì? Cái thân thế này thực ra là nó cực ơi là cực, nó báo chặt với mình muốn rời nó rời không được. Bây giờ có cơ hội rồi, tại sao không chịu rời? Cho nên Ngài Ấn Quang, Ngài nói đi ngày hôm nay về tới Tây Phương sớm mắc cơ chỉ phải sống thêm vài chục năm nữa. Chi vậy? Luôn luôn các ngài nếu nói cái ý nghĩa là cứ hân yếm hơn cái này nó mãi mãi mà thôi. Thì hôm nay dám nhắc lại cho chư vị muốn thực sự trở về Tây Phương Cực Lạc, chư vị phải thực hiện cho chính xác, đừng có thực hiện lỏng lẻo mà đổ thừa rằng là pháp Phật không linh. Như hồi hôm qua dòng có nói cái bà bán bánh ú mà dòng rất là tan thang tinh thần của bà, mà trước đây mấy năm trong một cái tòa đàm nào dòng quên rồi, dòng khui ra nó có một cái bà gọi là bà bán bánh ú, bà đó bà già rồi, nghèo khổ vô cùng, bà có lý luận được cái gì đâu, bà có triết lý cái gì đâu, bà chỉ có bán bánh ú không thôi, rồi về đi hộ niệm. Hộ niệm từ đầu đêm đến cuối đêm, vạn bất đắc dĩ lắm bà mới thấy cả, còn không bà cứ ngồi đó, ai thấy sao thầy, bà nó cho tôi niệm tiếp, niệm tới nơi luôn. Bà lấy cái công phu là ngồi bên người bệnh niệm Phật trong mười mấy năm qua. Bà mới vãng sanh cách đây chưa mới 3-4 ngày chẳng mấy. Bà biết ngày vừa ra đi và để bà chào chào vừa ra đi. Mà lúc đó giờ cũng là cái bà bán bánh ú chứ không dám xưng tên bà. Bây giờ dám mạnh mà giảng xưng tên rồi, không sợ nữa, tại bà đi rồi, không sợ. ấy thế, mình thấy không? Chư vị tu như cách nào mà bằng cái thành tựu như bà? Dầm nói như thế này chưa chắc thành tựu như bà đâu nghe chư vị. Nên nhớ cho kỹ. Cho nên nói cao nói dịu để làm gì? Khoe này khoe nọ để làm gì? Hãy khoe cái đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà đó đã thực hiện cụ thể. Bà một người già. Hôm trước ở bên Úc có một bà cụ, mà năm ngoái giờ ông có gặp, người ta dẫn tới, nói khai thị cho bà cụ. Thực ra là bà cụ khai thị cho ông hoàn toàn. Bà có bao giờ nói, tôi anh giờ ông tới đây tôi khai thị đâu. Bà cứ chấp tay, A-di-đà-phật, thầy giữa ông ơi, thầy cứu cho con. Bà nói, đó là những người vãng sanh. Xin thưa với chư vị, tâm tính hiền lành, thành tâm thực thà, niệm A-di-đà-phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là chư vị thực hiện một pháp đại nhiệm màu cho chính chư vị để chư vị vãng sanh. Chứ không có gì khác. Rõ ràng, bà biết trước 10 ngày khi ra đi. Khi mà dậm nghe như vậy, hoàn toàn không có gì là ngỡ ngàng. Tại vì biết rồi, bà này nhất định vãng sanh. Đơn giản, cụ thể. Cho nên thường thường dậm khuyên chư vị là tu, là phải tu cho thắng nha chư vị. Đừng có tu lang thang, hết sạch. Đừng có tu lang thang, xe hư. Đừng có tu lang thang, thọ mạng đã hết. Không biết đường nào mà đi. Chắc chắn. Nhớ cho kỹ. Lời Phật dạy thiên tha, chắp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.